Lời giải thích bên bếp lửa hồng. Cha Hoặc là một nhà giáo, ông kể chuyện cho chúng tôi nghe mà chẳng khác giảng bài. Thỉnh thoảng ông dừng lại để giải nghĩa một từ này ít dùng hoặc một cái loại cây cỏ, vật dụng ở cái vùng cao chúng tôi chưa biết. Do vậy mà chúng tôi hình dung ra được một cái thời dĩ vãng ở nơi này. Cương lại chờ Hoặc xúc bình pha nước trà uống một tách đậm, ông nói tiếp. Mấy bác cháu ta hãy cùng nhau xem xét lại cái câu chuyện, những phần nào là thật, những phần nào là hoang đường, sự liên quan giữa câu chuyện với lịch sử xứ chợ đồn này như thế nào. Chúng ta đã đọc trong sách, các thời cực thịnh của cái nhà Hậu Lê, vua Lê Thánh Tông đã mở mang bờ cõi đến cái đèo Cù Mông, từ Cù Mông đến núi Đá Bia, tức là phạm vi lãnh thổ của tỉnh Phú Yên bây giờ. Lúc ấy có thể nói là vùng trái độn nằm đệm giữa nước Đại Việt hùng mạnh ở phía Bắc và nước Chiêm Thành đang suy yếu chỉ còn lại ở phía Nam đều cả. Đến buổi Nguyễn Sơ, tức là lúc chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa rồi kiêm trấn thủ Quảng Nam, đã cử ông Lương Văn Chánh vào thu phục phần đất này, rồi 20 năm sau Lương Văn Chánh được giao nhiệm vụ lưu dân từ các nơi thuộc Thừa Tuyên Quảng Nam, tức là vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, ngày nào vào khai khẩn lập ra làng mạc, đạo sắc, niên hiệu Quang Hưng thứ 20, tức là năm 1597, ghi rõ nhiệm vụ của Lương Văn Chánh. Trên từ đầu nguồn dưới tới cửa biển, kết lập gia. Có thể nghĩ rằng, các nơi đầu nguồn có ổn định thì vùng đồng bằng mới ổn định được. Mà kể các nơi đầu nguồn thấy lúc ấy có nguồn Hà Duy, nay thuộc huyện Đồng Xuân, nguồn Văn Hòa, nguồn Thạch Thành, nay thuộc huyện Sơn Hòa. Vậy xứ chợ đồn này phải được quy dân lập ấp sớm từ năm 1597, hoặc sau đó vài năm, ước chừng năm 1600 chẳng hạn. Hiện nay phường là đơn vị hành chính cơ sở quan trọng vì nằm ở thành phố thị xã. Những ngày xưa, phường có thu cấp thôn, phường bắt đầu là tập hợp những người cùng làm nghề. Sống gần gũi với nhau như phường lụa gồm những người dệt lụa, phường vải gồm những người dệt vải, phường nón gồm những người chầm nón, phường câu gồm những người làm nghề biển, phường củi gồm những người khai thác gỗ củi, v.v. Đến năm 1611, phủ Phú Yên được thành lập có hai huyện, dưới có huyện ở các thuộc, dưới thuộc chia thành các thôn phường Nậu Mang. Làng Văn Hòa lúc bấy giờ gọi là phường Vân Khương, như chúng ta nghe trong bài vè lập làng, rồi đổi thành phường Hòa Linh. Đến đầu đời Gia Long, Phú Yên là trấn, vẫn gồm có hai huyện, chứ huyện có tổng rồi thôn. Phường Hòa Linh được nâng lên thành thôn Tân Lập Vân Hòa. Lúc này, những thôn mới do các phường, Nậu, Mang nâng lên đều gọi là thôn Tân Lập, tức là mới lập. Đến đời Minh Mạng mới bỏ cái chữ Tân Lập, chỉ còn lại là thôn Vân Hòa. Trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí, bộ sách tổng quát về lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa kê theo từng tỉnh ở nước ta, hồi thế kỷ thứ 19, phần tỉnh Phú Yên có tả rõ đường đến Vân Hòa như sau. Từ huyện Lỵ Đồng Xuân lên phía Tây 20 dặm đến xã Phước Đức 20 dặm, đến xã Phú Thành, lại 1 dặm nữa đến thôn Cự Phú, 5 dặm nữa đến thôn Vân Hòa, rồi từ đây lên phía Tây, thông đến địa giới của hai nước Thủy Xá và Hỏa Xá. Hai bên đường đều là trại sách người Mang, lại có nhiều nạn cọp. Huyện Lỵ Đồng Xuân lúc nãy nay là thôn Khoan Hậu, huyện Sông Cầu. Thủy Xá, Hỏa Xá là hai bộ tộc đồng bào thiểu số phía Tây giáp với tỉnh Phú Yên, hiện nay trong vùng Tây Nguyên. Trại sách người Mang là các buôn dân tộc thiểu số. Qua tư liệu này ta xác định được Vân Hòa nằm trên con đường liên lạc giữa Thủy Xá, Hỏa Xá với các nước Đại Nam, quốc hiệu của ta lúc ấy. Tại Vân Hòa có hai đồn, một đồn làm nhiệm vụ biên phòng, một đồn làm nhiệm vụ thu thuế lâm sản từ vùng cao đưa về miền đồng bằng ven biển. Trong đó chợ ở đây được đặt tên là chợ Đồn. Như vậy thì làng Vân Hòa là một địa điểm khá quan trọng của tỉnh Phú Yên, là nơi giao lưu giữa thượng nguồn và hạ nguồn. Làng xóm ở đây, như chúng ta hình dung được, là đã lập ra từ thời mở cõi, dân chúng làm nhiều nghề, làm ruộng, làm vườn, thơm mít, trồng thuốc lá, săn bắt, dã thú, v.v. Trong làng Vân Hòa thì vùng chợ Đồn quan trọng hơn hết, nên nói đến chợ Đồn, người ta hiểu ngay là Vân Hòa. Ngược lại, có nhiều người biết chợ Đồn mà không biết tên làng là Vân Hòa, cho nên cả vùng này thường được gọi là xứ chợ Đồn. Bây giờ chúng ta xét đến con thuận luồng xem nó ra sao. Trong câu chuyện kể truyền lại không thấy miêu tả rõ hình dáng thuận luồng thế nào, độ bao nhiêu, bao dài, cao thấp ra sao, chỉ có mấy chi tiết. Miệng há ra màu đỏ, mùi tanh tưởi, đuôi mạnh, có sức quật phá. Khi đi nó lướt tới tạo ra thế gió ồ ồ, chẳng nghe nói thuận luồng da thế nào, có phẩy hay không, có chân hay không. Lúc này thì chúng ta có thể phỏng định năm thành lập làng Vân Hòa sớm nhất là năm 1597, cách đây chỉ hơn 400 năm. Đây không còn là thời kỳ của các sơn thần thủy quái như hồi thượng cổ, mà là thời kỳ có người ở những vùng mới khai khẩn sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt, phải chống chọi với các loài thú luôn rình rập hàng ngày. Ác thú thường là voi hoang, hùm thiên, sấu dữ. Voi hoang thì vùng này không có. Phía tây làng Vân Hòa có Truông Bà Viên, là nơi nổi tiếng nhiều cọp. Cùng trong huyện có núi Lá, cũng nổi tiếng với câu cọp núi Lá, cá sông Hinh. Nhưng núi Lá chỉ nghe nói nhiều cọp chứ không nghe chuyện cọp hại người. Có lẽ vì núi Lá xa làng xóm, Truông Bà Viên thời ấy mỗi khi đi qua phải 5-7 người mới dám, mỗi người vác một cái cây gậy nhọn trên vai, phát đứng như phát súng để cọp không dám phủ lên. Thế nhưng dân Vân Hòa trong chuyện kể có vẻ không sợ cọp lắm, họ vẫn chăm thả trâu bò nơi những gò sim quanh Truông Bà Viên. Lúc trời mưa lây bay, cọp thường ra đây vồ mồi. Có lần thì một ông nọ vừa ngồi sụp xuống trong cái chiếc áo tơi Lá đánh lửa chăm thuốc thì nghe một cái tiếng xào trên đầu. Ông ta ngước lên, có cọp vồ cái chiếc áo tơi Lá phóng đi. Lúc ấy thì ông ta mới hoảng hồn hú vía. Các loại gấm cà đổ ban đêm vào nhà bắt heo, chó, gà. Cà đổ là một loại beo nhỏ, tiếng kêu giống như cái tiếng khi ta bỏ cái hạt đậu xanh, đậu đen vào thúng, dùng cái hòn đá cà cho bể phụng ra để ghé cơm. Dân miền núi gọi là ông cà đổ. Còn một lần nhà nọ, tối gà ngủ trên bếp, chân thì vách đá chỗ ấy bị trống mấy lỗ. Anh cà đổ thò cái đuôi vào quậy cho gà chạy ra. Bà chủ nghe nhà có tiếng gà sao xác, xuống thấy tưởng con chồn, liền nắm đuôi ghị vào, thì cà đổ hoảng hốt trì ra, hai bên giằng co một cặp. Bà ta mới biết, sợ quá thả tay. Anh cà đổ cũng sợ quá chạy trói chết. Cả nhà thức dậy cười nghiêng ngả. Để trừng cái nạn cọp và các loại ác thú, đời Phu Minh Mạng có lệ thưởng. Ai giết được một con cọp thưởng 15 quan, giết bò rừng nạp sừng mỗi đôi thưởng 5 quan, giết voi nạp nhà mỗi đôi nhà tùy lớn nhỏ thường có 5 quan đến 40 quan, giết tê giác nạp sừng thưởng 5 quan đến 20 quan. Còn cá sấu, đất Phú Yên xưa có nhiều cá sấu hại người, nhất là ở biển hồ sông Bành Thạch. Vua Minh Mạng cũng có lệ thưởng, giết một con cá sấu tiền thưởng như giết một con cọp. Vùng núi phía tây nam tỉnh thuộc sông Ba, sông Hinh cũng nhiều cá sấu. Xứ chợ Đồn thì không nghe kể về cá sấu, nhưng không nghe kể không hẳn là không có. Những nơi khe núi hang gập vẫn tiện lợi cho cá sấu sinh sống. Vậy phải chăng con thuận luồng ở chợ Đồn là một con cá sấu lớn, mạnh, hung dữ, tinh ranh như chuyện của những con cá sấu thành tinh, đội kèn trong Nam Bộ? Hoặc là một cái con trăng rừng lớn, loài trăng khi lướt đi phát ra tiếng ồ ồ? Trong chuyện kể không nói đến chân của con thuận luồng, Các chi tiết này gợi cho chúng ta suy nghĩ rằng đây là một con trăn. Những đồi cỏ tranh đế vùng cao nguyên Vân Hòa sau này vẫn còn khá nhiều trăn. Ngày qua tháng lại bên bếp lửa hồng mùa đông, thế hệ này kể cho thế hệ kia nghe, con cá sấu hoặc con trăn đã biến thành một con thuộc luồng hình dáng không lớn lắm, nhưng sức mạnh vô song khiến cho người dân Vân Đồn coi đó là một tai họa hiểm nguy. Vì con thuộc luồng không được miêu tả chi tiết một cách cụ thể, mà chỉ nói đại lược cái hình dáng, cái cách trường đi, cái cách săn mồi, cho thấy rất rõ là con vật được phác họa xa cái sự thật, không ai biết nó. Có bắt heo, bắt gà thế nào, ăn tươi nuốt sống ra sao, tất cả những người kể chuyện chỉ nói rất chung chung và nuốt chửng con gà mà thôi. Đối với một con vật như thế thì người trừng khử phải là một người có tài nghệ đặc biệt, cho nên cha con Châm Mùng được tô vẽ thêm nhiều chuyện linh thiêng, nhất là người con sau khi chết. Những mẫu cái chuyện họ anh nhỏ dẫn người đuổi gấu, bắt dọa bọn ăn trộm vân vân vẫn thường gặp ở những cái nhân vật khác ở các nơi khác, được người đời lập miếu thờ kính, gặp cái việc khó khăn thì đến văn phái cầu khẩn. Các bác chúng ta thử xét đến cái chân dung thật của ông Châm Mùng. Ông là người thuộc sắc tộc nào đây? Từ xưa thì ở Phú Yên, ngoài dân tộc Kinh có dân tộc Ba Na Ê Đê Châm, đồng bào Kinh vẫn quen gọi chung những dân tộc thiểu số là Châm. Đến năm 1945, sau khởi nghĩa tháng 8, một đại biểu của dân tộc thiểu số lên phát biểu tại một buổi meeting nói rằng, từ nay đã đánh đuổi thằng Tây, đã đánh đuổi cái thằng Nhật, Châm sợ sung sướng. Châm là đồng bào thiểu số, chợ là đồng bào Kinh. Đối với cá nhân thì trước tên người thường thêm vào một cái chữ Châm, như ông Châm Đất, ông Châm Triển, và trong câu chuyện này là ông Châm Mùng. Theo cái thói quen đó thì khó phân biệt được ông Châm Mùng là người Châm hay người Ba Na, người Ê Đê. Nhưng có lẽ ông Châm Mùng là người Châm vì từ chợ đồn lên đến các buôn theo hành trình trong chuyện sẽ gặp vùng đồng bào Châm trước rồi mới đến các buôn đồng bào Ba Na, đồng bào Ê Đê thì xa hơn nữa. Tuần luôn là con thú dữ được huyền thoại hóa, còn Châm Mùng là một nhân vật thực. Phần kể lúc ông còn sống là kể về một con người thực. Này tuy không có dấu vết mộ phần, nhưng ông còn mãi mãi trong lòng nhớ ơn của người dân chợ đồn, như tục lệ cúng bái phụ tử Châm Mùng, nhất là mỗi khi lễ tạ ơn trời đất nơi ruộng đồng phường tược. Có lẽ lúc ấy thì người Kinh lên khai khẩn nơi đây chưa quen với việc diệt trừ trăn rừng, cá sấu sống ở các vùng thảo nguyên tranh đế, bờ suối gập đá, nên phải nhờ đồng bào thiểu số từng du canh du cư, biết rõ về các loài vật hoang dã giúp đỡ. Người đã làm việc này là cha con của ông Châm Mùng. Câu chuyện phản ánh tình tương thân tương ái của những đồng bào dân tộc thiểu số với người Kinh. Phải chăng từ đó, trong cuộc sống êm đẹp bên nhau có sự giao thoa, đồng bào Kinh vùng này cũng chịu ảnh hưởng một số tập tục của đồng bào thiểu số, như việc dùng cái gùi mây để mang các vật dụng, sản phẩm, hoặc ven sông Ba có nơi chỉ uống nước sông không đào giếng. Các cháu đã thấy cái gùi làm bằng tre và mây, tre làm cái cốt, cái sườn, mây chẻ ra vót thành sợi mỏng và lấy láng đan thân gùi, quai gùi. Chân gùi thì dùng một miếng gỗ mỏng, ở đồng bằng không dùng các gùi vì đường xá bằng phẳng, gánh đi tiện hơn, khỏe hơn. Ở cao nguyên miền núi, lên đồi xuống dốc, gánh đi khó xoay, trở khi gặp các lối hẹp, bực đất, chẹt đá, dần dần, nên phải dùng gùi mang sau lưng, bẻ thơm, bẻ thuốc, hái mít, mang bắp lúa, khoai đậu đều dùng gùi. Còn tục uống nước sông thì ở làng Củng Sơn cũng trong cái huyện này. Người trước đồng bào Củng Sơn không đào giếng mà lấy nước sông dùng cho mọi việc ăn uống, giặt giũ, tắm rửa. Tục này giống như đồng bào dân tộc thiểu số, các buôn của họ ở gần sông suối, nơi họ lấy nước gọi là bến nước. Dân buôn luôn luôn gắn bó với bến nước. Bến nước là một phần trong linh hồn của buôn làng. Họ cho rằng nước giếng tù túng, ở yên một chỗ không tốt. Trái lại, nước sông có nước suối luôn luôn chảy, luôn luôn lưu thông mới là tốt. Bác giáo cha hoạt Ngưng lại uống liên tiếp hai ba tách trà, dường như cảm thấy còn những điều gì đó chưa nói hết, ông lại tiếp lời. Chúng ta đã tạm tìm hiểu phần nào về con thuộc luồng và phụ tử chăm mùng trong bối cảnh xóm làng nơi này lúc mới quy dân lập ấp. Trong câu chuyện của các cháu nên lưu ý các địa danh. Người kể càng về sau càng dùng những địa danh mới cho việc cũ, nên khi liên hệ địa danh với thời điểm càng phải thận trọng. Chẳng hạn lúc đó đã có tên chợ đồn chưa, hoặc tên gò cây Chang Chang có trước hay gò anh nhỏ có trước. Giai thoại về hai họ Trần và Quỳnh trồng hai cây Chang Chang trên đất của nhau, tính ra thì chưa tới 200 năm. Vậy lúc chưa có tên gò anh nhỏ thì chỗ đó gọi là gì? Nhưng mà thôi, công việc ấy của những người tìm hiểu về lịch sử, chúng ta chỉ thuật lại cổ tích thì các địa danh nhằm chỉ định nơi xảy ra cái sự việc thế là đủ. Còn con trùng khoan thế nào, tại sao có sự liên hệ giữa con thuận luồng và giống trùng khoan thì e khó đưa ra vấn đề khoa học vào lý giải chuyện dân gian. Những cái chuyện chết đi sống lại, con này hóa ra con khác hoàn toàn nằm trong vòng tưởng tượng của dân gian. Dân gian không bận tâm nhiều đến các cái lý của sự việc, miễn là đạt được mục đích mà thôi. Chẳng hạn như nói đến học hành đỗ đạt, ta thường thấy những anh học trò nghèo đi thi là đậu trạng nguyên liền, khỏi qua các bước thi hương thi hội, khỏi phải đậu hương cống. Cử nhân cho mất công, đã tưởng tượng thì cứ tưởng tượng luôn một mạch đến tận đỉnh cao cho khỏe. Trong bọn chúng tôi có tiếng cười, cha Hoạt nói: vừa rồi cháu nào hỏi, thế trước khi phụ tử chăm mùng với con thuận luồng thì ở chợ đồn không có giống trùng khoan sao? Đó là một câu hỏi có ý thức tìm hiểu, nhưng như chúng ta đã nói, không thể đem cái lý ra giải thích được. Họa chăng thì có một cái cách suy diễn là vì con thuận luồng quấy phá xảy ra ngay những ngày tháng đầu tiên của người Kinh đến định cư ở đây là nó đã bị tiêu diệt liền. Ví dụ như vào mùa hè thì lúc đoàn lưu dân mới chân ướt chân ráo bước tới, đến mùa đông thì họ phát hiện giống trùng khoan, giống trùng họ chưa hề thấy ở nơi đất cũ, thế là họ gán cho cái kiếp sau của con thuận luồng do những phớt vào tanh tưởi của thuận luồng tạo thành. Oán thù dẫu nặng nên quên. Mấy anh em chúng tôi vừa có dịp trở lại chợ đồn. Con đường 3-4 năm trước chúng tôi đi xe đạp, từng chặng phải dắt bộ, mưa bùn gió bụi, bây giờ đã là đường tỉnh mang cái tên DT-643, đường trải nhựa phẳng phiu. Hai bên mở rộng có rãnh thoát nước, các đoạn dốc đã hạ thấp nhiều. Khởi hành từ Tuy Hòa, một tiếng đồng hồ sau chúng tôi đã có mặt tại chợ đồn. Dọc đường đồng chiều và ngược chiều có rất nhiều xe cộ, nào là xe gắn máy Honda một thời vẫn còn tung hoành ngang dọc, các loại xe mới Rim Future Way vân vân, vài chiếc xe ca lớn khá đông hành khách, những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, đá chẻ, gạch ngói, xi măng, sắt thép vân vân. Xóm làng giờ rợp màu ngói đỏ, nền nhà xi măng xây cao, ruộng cầu thành hồ, chứa nước mênh mông. Mùa đông đã bớt đi cái thời tiết lạnh cống, trường làng đông trẻ con đi học, cha của Hoạt đã về hưu. Nhà ông lúc nào cũng đông khách khứa bạn bè, bàn bạc đủ mọi chuyện, từ chuyện thời sự, chuyện làm ăn đến chuyện đời tốt xấu. Chúng tôi nghe nói bây giờ giống trùng khoan không còn mấy nữa, Họa Hoàng mới thấy một con. Có lẽ chúng sắp bị tuyệt chủng. Thật lạ, loài trùng này có ai làm hại chúng đâu, có ai săn bắt để làm sơn hào hải vị ở các nhà hàng hay xuất khẩu, sao lại tuyệt chủng? Chúng tôi nhắc lại cái chuyện phụ tử chăm mùng. Bác giáo cười, trùng khoan vốn là do các chất nhớt nhau của thuận luồng sinh ra. Đó là chuyện dân gian, nó sinh ra là chuyện dân gian thì mất đi tuyệt chủng cũng nên đem cái chuyện dân gian mà giải mã. Các cháu tự nghĩ xem, đêm đêm bên cái bếp lửa mùa đông người ta vẫn kể cho nhau nghe về phụ tử chăm mùng. Dù không được ghi chép vào sử sách, câu chuyện cứ luôn còn. Mỗi lần kể, mỗi người có thêm hoặc bớt một chi tiết râu ria, nhưng cái nét chung thì không thay đổi. Tức là ơn sâu vẫn nhớ, nhớ mãi đời đời. Bên cạnh ơn sâu ấy thì cả dân xứ chợ đồn và phụ tử chăm mùng phải gánh một cái mối thù nặng đối với con thuần luồng. Nhưng theo bước thời gian oán thù sâu nặng, đến mấy rồi cũng phải quên, phải xóa chớt. Con trùng khoang không còn, ấy là sự biểu hiện thù hận. Trong hồn ma con thuần luồng đã được tiêu tan, để chìm vào quên lãng, con thuần luồng đã được cứu vớt, đã được siêu thoát. Như vậy thì đó các cháu, bài học ở đây là dù có thế nào đi nữa, trong đạo sống, ơn sâu phải nhớ, mà thù nặng thì nên quên. Tuy Hòa, tháng 3 năm 2002.